Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Vạn Hạnh. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Vạn Hạnh chúng ta phát nguyện niệm Phật một ngày, gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Kính thưa quý vị, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có ví dụ câu chuyện như sau. Có một người nọ bỏ quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, đi biển biệt suốt mấy mươi năm trời, hơn 50 năm trời lưu lạc nơi đất khách quê người. Một ngày kia, người ấy trở về nơi quê cũ của mình và cũng không còn nhận diện ra được đâu là cha mẹ của mình nữa. Bởi vì lúc người ấy đi là tuổi hãy còn thơ ấu. Hơn 50 năm như vậy phiêu bạt nơi đất khách quê người, lúc trở về không còn nhìn nhận ra nhau. Ông trưởng giả giàu có nọ nhìn thấy đứa con của mình, gọi con nhưng mà con không dám nhận. Sở dĩ đứa con không dám nhận cha là bởi vì không tin rằng mình là một người nghèo cùng đốn mạt, còn cha mình lại là một ông trưởng giả giàu có thế ư? Người kia không tin quý vị, hoảng hốt bỏ chạy. Khi nghe ông trưởng giả kêu, người ấy bỏ chạy. Ông trưởng giả biết rõ rằng do vì con mình với thân phận thấp hèn, không ngờ cũng như không tin rằng có một người cha giàu sang đến thế, do đó không chấp nhận cha mình. Ông trưởng giả mới sai người lân la gần với người con và dụ dẫn bằng cách mướn anh ta làm việc. Anh ta đến nhà của ông trưởng giả làm việc, làm những cái việc thấp hèn, đó là quét rác, hốt phân. Được một thời gian, ông trưởng giả thấy con của mình đã quen với công việc, cũng như nhiều ngày ở gần bên cạnh ông trưởng giả, người con cũng đã quen thân rồi. Lúc đó ông trưởng giả mới nhóm họp tất cả bà con thân quyến lại và tuyên bố rằng đây là đứa con ruột của tôi. Nó đã xa quê hương, xa nhà, lưu lạc nơi đất khách. Nó có quyền thừa hưởng tất cả gia sản này. Và ông trưởng giả tuyên bố giao hết tất cả gia tài lại cho đứa con duy nhất của mình. Xin hỏi quý Phật tử, Đức Phật ví câu chuyện, ví dụ câu chuyện trên để chỉ cái kẻ cùng tử tha phương kia là ai vậy quý vị? Có phải chăng đó chính là tất cả chúng ta? Như chàng cùng tử mãi lang thang, chẳng biết cha mình bậc quý sang, sẵn một gia tài vô giá để cho con thừa hưởng cảnh vinh quang. Mình là chàng cùng tử, chẳng biết cha mình là bậc quý sang. Do đó cứ cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say xưa trong giấc mộng trường nào hay. Trên bước đường diễn chinh lưu lạc, nơi đất khách ta bà, trải qua những kiếp sống sinh tử đó, chúng ta chẳng khác nào như kẻ cùng tử nghèo nàn đốn mạc, cam tâm chấp nhận thân phận phàm phu của mình và không tin tưởng rằng mình có một kho tàng quý báu như Phật dạy. Chính vì lẽ đó, Đức Thế Tôn thị hiện ra đời và khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài bảo rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ như Phật. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành đó. Xin hỏi toàn thể quý Phật tử, ngay bây giờ quý vị có tin vào cái khả năng Phật tánh của chính mình hay không? Mình có tin vào cái khả năng trí tuệ mà bản thân mình vốn sẵn có hay không? Chẳng qua nơi mỗi chúng ta, khả năng Phật tánh là bản tánh giác ngộ sáng suốt đó đã bị nhiều lớp mây mù của vô minh, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh, của sân hận, của quán thù, của đố kỵ, nó che, nó chắn, nó lấp, khiến cho ánh sáng giác ngộ của tự tánh không hiển lộ ra được. Cho nên ngày hôm nay được đủ duyên nghe học Phật pháp, toàn thể quý huynh đệ chúng ta hãy quay bước trở về đi quý vị. Và người cùng tử như chúng ta đây làm thế nào để có thể trở về? Hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Vạn Hạnh này, con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài trở về. Trở về, hai chữ đó chúng ta cứ nghĩ tưởng rằng trở về có nghĩa là người này xa quê hương, xa gia đình của mình lâu ngày, bây giờ mình trở về nơi chốn cũ. Trở về ở đây nếu nói cho đầy đủ ý nghĩa là quý Phật tử chúng ta thường nghe hai chữ quy y, phải không? Vậy thì quy y là gì vậy? Nhiều vị đi đến chùa, cái huynh đệ đồng tu mới nói: cô quy y chưa? Sao cô không quy y đi? Có vị trả lời: thôi tôi không dám quy y đâu. Hỏi tại sao không quy y? Quy y là cạo đầu vô chùa tu, tôi không có thể tu được. Quy y có phải là cạo đầu vô chùa tu hay không quý vị? Vậy quy y là gì? Quy có nghĩa là trở về, y có nghĩa là nương tựa. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa. Nương tựa với ai? Trở về đâu đây? Trở về với tam bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Hay nói một cách khác, trở về với tự tánh tam bảo là cái vốn sẵn có của mọi chúng sinh. Tự tánh Phật đó là bản tánh giác ngộ sáng suốt mà ta gọi là Phật tánh. Tự tánh Pháp, tự tánh Pháp bảo của chúng ta ở đây là bản tánh từ bi bình đẳng. Tự tánh Tăng bảo đó chính là cái bản tánh thanh tịnh không nhiễm ô, là cái vốn sẵn có của mỗi chúng sinh. Nhưng mà do gì từ vô thủy kiếp đến nay ta đã xa lìa cái bản tánh giác ngộ, cái bản tánh từ bi bình đẳng và cái bản tánh thanh tịnh hòa hợp. Do đó Đức Phật thị hiện ra đời giúp cho chúng ta quay bước trở về với cái vốn sẵn có của chính mình. Cho nên có một hôm, một vị tăng đến hỏi thiền sư Thạch Cựu như thế này: kính bạch hòa thượng, vì sao trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát có một viên minh châu. Thiền sư Thạch Cửu mới hỏi lại vị tăng đó, trong tay ông có hay không? Vị tăng này ngơ ngác, không biết trả lời làm sao, không biết trong tay mình có không. Thiền sư Thạch Cửu mới trả lời rằng, bằng một bài kệ như thế này: ngã hữu minh châu bất khỏa, cửu bị trần lao quan tỏa, kim triêu trần tận quan sanh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ngã hữu minh châu nhất khỏa có nghĩa là ta có một viên minh châu, cửu bị trần lao quan tỏa, nhưng mà lâu ngày bị vùi lấp xuống dưới dũng bùn rồi, bị vùi lấp bởi những thứ bùn lầy. Kim triêu trần tận quan sanh, ngày nay lau sạch hết những bụi bặm bùn lầy bám trên viên minh châu, do đó cái ánh sáng của viên minh châu hiển lộ ra, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ánh sáng đó là ánh sáng tự tánh của chúng ta, có thể chiếu khắp núi sông vạn vật, cho nên nói chiếu phá sơn hà vạn đó. Vậy xin hỏi quý vị, trong tay mình có minh châu hay không? Có không? Có. Không phải ngài Địa Tạng mới có, bởi vì Địa Tạng ở đây là chỉ cho tâm địa của mỗi chúng sanh. Tâm của chúng ta được ví như là cái mảnh đất vậy đó. Từ nơi mảnh đất tâm này nè, mà những hạt giống thiện, ác, thánh, phàm, những chủng tử, hữu lậu, vô lậu phát sinh lên từ nơi mảnh đất tâm đây. Cho nên Địa Tạng là tượng trưng cho tâm địa của chúng ta. Điều có sẵn, viên minh châu là chỉ cho cái bản tánh giác ngộ sáng suốt mà ta gọi là bản tánh Phật. Hôm nay chúng ta phát lòng quy y Phật, có nghĩa là trở về với bản tánh Phật, là bản tánh giác ngộ sáng suốt, là cái vốn sẵn có của chính mình. Do đó quý vị không cần tìm Phật ở đâu xa. Phật ở nơi đâu phải nhọc đi kiếm tầm, ở nơi tâm của chúng ta mà thôi. Có một người nọ, đó là thiền sư Linh Huấn, ngài đi đến đạo tràng của thiền sư Quy Tông và thưa như thế này: kính bạch hòa thượng, con lặn lội đường xá xa xôi, vượt suối trèo non đến đây, con muốn cầu Phật, con muốn hỏi đạo, xin ngài chỉ dạy cho con. Vậy hôm nay quý Phật tử chúng ta gác bỏ hết việc nhà, gác bỏ hết thế duyên, đến nơi đạo tràng này, có phải giống như tâm nguyện của thiền sư Linh Huấn kia là để cầu Phật, để hỏi đạo hay không, để học đạo hay không? Thì lúc đó thiền sư Quy Tông mới trả lời câu hỏi của ngài Linh Huấn như sau: nếu ông muốn cầu Phật thì tức tâm là Phật, nếu ông muốn hỏi đạo thì vô tâm là đạo. Lìa tâm không có Phật, lìa tâm không có đạo. Nếu ai ngoài tâm tìm Phật, ai ngoài tâm cầu đạo thì đó gọi là ngoại đạo. Quý vị nghe câu trả lời của thiền sư Quy Tông ha. Nếu ai ngoài tâm cầu Phật, ai ngoài tâm tìm đạo thì người đó là ngoại đạo. Ngoại đạo được định nghĩa là người tìm đạo ở bên ngoài, người tìm Phật ở bên ngoài đó quý vị. Sở dĩ chúng ta lễ Phật, phát lòng quy y Phật, bởi vì Phật là một bậc thầy sáng suốt, dẫn đường chỉ lối cho ta đi. Nương nhờ vị thầy sáng suốt dẫn đường này mà ta trở về với bản tánh Phật, là bản tánh sáng suốt, là cái vốn sẵn có của chính mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc thầy sáng suốt, là một con người giác ngộ hoàn toàn trên ba phương diện. Đó là tự mình giác ngộ chân lý. Chẳng những như thế mà ngài còn đem cái chân lý mình giác ngộ được đó, giúp cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ như ngài. Và cái công hạnh tự giác tha được hoàn mãn, cho nên gọi là Phật. Ta trở về nương tựa với Phật là bậc thầy sáng suốt, là người dẫn đường chỉ lối cho ta trong đêm tối. Từ vô thị kiếp đến nay, ta cũng chẳng khác nào như chàng cùng tử lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, cho nên quẩn quanh trong kiếp sống luân hồi. Giờ đây trở về nương tựa với Phật, do đó chúng ta thoát khỏi cái con đường tối tăm mê mờ. Ngày xưa khi chưa biết Phật pháp, khi chưa biết tu, khi chưa biết đi chùa, ta lầm lũi sống trong bóng tối của vô minh, của mê lầm, của tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta gặp được Tam Bảo, gặp được Phật pháp rồi, thì chúng ta không lầm lũi trong bóng tối của vô minh tạo nghiệp nữa, mà ta đi ở một con đường rạng rỡ ánh quang minh. Và con đường đó là con đường giác ngộ. Vậy xin hỏi quý Phật tử ngày nay có giác ngộ chưa? Giác ngộ là gì? Có phải là thấy cái gì ngộ ngộ giác về nhà mình không? Thưa không, không phải thấy cái gì ngộ ngộ giác về nhà mình mà gọi là giác ngộ. Giác ngộ ở đây là sự nhận thức đúng đắn về chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời. Từ trước đến nay, chúng ta nhận những cái giả mà cho là thật, nhận cái vọng mà cho là chân, cái vô thường mà mình cho là thường, cái vô ngã mà mình cho là thật ngã, cái đau khổ mà mình cho là an vui. Bây giờ nhờ trở về nương tựa với Phật, bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta, ta không còn lầm lũi trong bóng tối của mê lầm, mà chúng ta đã giác ngộ rõ cuộc đời là hư huyễn không thật, phải không quý vị? Cuộc đời này có cái gì là thật đâu? Thân này không thật, hư huyễn, tâm kia cũng không thật, vô thường sanh diệt, và hoàn cảnh cũng không thật, bởi vì nó luôn biến chuyển đổi thay. Thân tâm và hoàn cảnh đều hư huyễn sanh diệt vô thường. Người giác ngộ phải thấy rõ rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Đó là điều giác ngộ thứ nhất mà Đức Phật chỉ dạy trong bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta phải giác ngộ là thế gian này vô thường. Khi nói đến thế gian thì có hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Hữu tình thế gian là những chúng sinh có tình thức, gọi là hữu tình thế gian. Vô tình thế gian là chỉ cho cỏ cây, hoa, lá, núi, sông, được gọi là vô tình thế gian. Còn hữu tình thế gian là con người, là tất cả chúng sinh có tình thức. Thì thế gian vốn thật vô thường quý vị ơi. Như là lần điện chớp, như là giấc mộng, như là bọt bèo, như là cái cây chuối vậy đó. Quý vị lột từng bẹ của cây chuối ra, lột riết cuối cùng cây chuối không còn là cây chuối nữa, phải không? Thì cũng vậy, thế gian vốn thật vô thường, tất cả đều do nhân duyên nương gá mà hình thành. Đâu có cái gì là ta, đâu có gì là thật của ta. Mà vì nó không phải là ta, là thật của ta, cho nên bản chất của nó vốn sinh diệt vô thường. Thân này cũng vô thường, tâm này cũng vô thường, và hoàn cảnh chung quanh cũng vô thường. Phải giác ngộ điều này đi quý vị ơi. Nếu chúng ta không ý thức giác ngộ đến sự vô thường, cứ nghĩ rằng mình sống hoài, sống mãi trên đời, tuổi nhỏ khuyên tu thì hẹn đến già, nhưng vô thường có bao giờ phân biệt già trẻ đâu. Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Lúc tuổi còn nhỏ khuyên tu thì mình nói tuổi trẻ mà, lo hưởng thụ đi, lo làm ăn, lo tạo dựng sự nghiệp, tương lai còn rạng rỡ huy hoàng, đợi đến lúc tuổi già không còn làm gì được nữa thì lúc đó hãy lo tu. Nhưng mà vô thường có bao giờ chờ đợi hẹn và có kiên nể bất kỳ một ai, dù là già dù là trẻ. Một khi vô thường tử thần đến thì diêm vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm vương đã định rằng canh ba anh phải chết, không cho anh chờ đợi hẹn lại đến canh năm đâu. Muốn thoát khỏi dòng sanh tử tử sanh đó, kính khuyên quý vị ngày nay hãy phát bồ đề tâm, xưng danh hiệu Phật, hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có về Cực Lạc, trở về đó rồi thì mới thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Ai trong chúng ta cũng phải chết hết. Con người sống có giới hạn, cao lắm 100 năm. Trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, lúc này thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Kính khuyên ai hãy giác ngộ hồi đầu, chuyên tâm niệm Phật để bắt nhịp cầu về Tây. Về Tây không phải về Tây bên Pháp nha, mà về Tây này là Tây Phương. Còn về, trở về là về Cực Lạc, chứ không phải là trở về Đà Lạt. Mình đi Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là mình đi Đà Lạt. Đi Tây, đi Đà Lạt. Tây Phương là không phải là ở bên Pháp, bên Đức, bên Thụy Điển, mà Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ quê nhà của chúng ta. Trở về đi quý vị ơi. Mà muốn trở về thì chúng ta phải trở về với bản tánh giác ngộ, thấy rõ, nhìn thấy rõ đi. Khi chúng ta nhìn thấy rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh thì được gọi là giác ngộ. Mà nhìn thấy rõ rồi thì mới buông xuống được, phải không? Nếu nhìn không thấu thì buông không trót. Nhìn cho thấu thì buông mới cho trót. Nhìn không thấu thì buông không được. Nhà của tôi, ruộng của tôi, đất của tôi, hân bằng quyến thuộc, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi, cái gì cũng là của tôi. Nhưng xin hỏi một câu, thân này có phải là tôi, là của tôi hay không? Thân này là của đất, nước, gió, lửa. Cho nên một nhạc sĩ đã sáng tác một nhạc phẩm: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai trở về với các bụi mà thôi. Trước sau gì huynh đệ chúng ta cũng phải trả cái thân này về cho các bụi thôi, về cho đất nước gió lửa thôi à. Thân này không phải là ta đâu, mà chỉ là sự giai mượn của các duyên giả hợp thôi à quý vị ơi. Giác ngộ để thấy rõ điều này đi. Đó là chúng ta trở về đó. Trở về với bản tánh giác ngộ. Mà giác rồi thì sống không có mê lầm. Giác ngộ sống một đời tỉnh thức không mê lầm. Xin hỏi quý Phật tử ngày nay đã trở về với Phật tâm, Phật tánh của mình để giác ngộ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời, không còn mê mờ lầm chấp nữa, có được chưa? Vậy thì ai còn mê mờ lầm chấp vạn vật trên thế gian là của mình? Giả mà cho là thật, vọng mà cho là chân, vô thường mà cho là thường, vô ngã mà cho là ngã, thì người đó có quy y chưa quý vị? Có trở về chưa? Chưa. Trở về với bản tánh giác ngộ thì phải sống một đời sống giác ngộ, tỉnh thức, không còn mê lầm. Sở dĩ Đức Phật của chúng ta được gọi là Phật Đà là vì sao? Là Ngài là một con người giác ngộ, thức tỉnh. Cho nên Phật Đà còn được dịch là giác giả, trí giả đó quý vị ơi. Là một con người trí tuệ, giác ngộ được chân lý, lẽ thật của cuộc đời. Mà từ bấy lâu nay chúng sinh cứ mê lầm, không nhận ra được cái lý lẽ này. Sở dĩ gọi là chân lý bởi vì đây là cái lý lẽ chân thật mà ta không nhìn ra. Do đó Hòa Thượng Chiết Tông, triều đại của vua Lương Võ Đế đó, Hòa Thượng viết cái bài ca tỉnh thế để thức tỉnh người đời, thức tỉnh thế nhân. Ngài viết rất là hay, mà bài đó con tâm đắc vô cùng. Chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng. Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặn có chi công. Nhà cũng không mà ruộng cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm kinh sắc tức không. Sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đời người ví thể kiếp con ông. Trăm hoa hút nhụy về lầm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Nghe xong là phải tỉnh liền. Ai đang còn mê tỉnh đi quý vị, mà tỉnh phải trở về. Nếu chúng ta cứ chạy theo danh lợi tình tiền, tham đắm ngũ dục ở thế gian, thì người đó là người mê lầm, chứ không được gọi là người tỉnh thức. Một con người tỉnh thức thấu triệt rõ cái nào giả nào thật rồi, thì không còn mê lầm chạy đuổi theo cái giả mà quên đi cái thật. Cho nên có một hôm nọ, Liễu Minh trưởng lão đứng trước đại chúng nơi pháp hội đông đảo như vậy, ngài chỉ vào bản thân mình, ngài nói đây là cái vật chết nè, nhưng trong cái chết này có cái sống. Ta khuyên các ông đừng vì cái chết này mà lo toan, hãy vì cái sống kia mà mưu tính. Đây là vật chết, mình còn đi đứng nói năng, còn động tĩnh qua lại, thì mình nói mình còn ham muốn cái này, thích cái kia. Nhưng cái thân này mà nằm trơ vơ bất động rồi, xin thưa rằng nó còn thua một khúc củi mục nữa quý vị. Quý vị công nhận điều này không? Cái khúc củi mục còn có lợi ích, giúp cho người ta nấu một ấm nước, một nồi cơm. Vậy mà cái thân này vừa trút hơi thở cuối cùng rồi nha, không còn hít thở, không còn chuyển động được nữa, thì thôi, nó sình, nó thúi thấy mà gớm luôn. Phải không? Sình thúi thấy mà gớm luôn đó. Chẳng những như thế, cái người thân của mình nha, vợ chồng chung chăn xẻ gói, đồng tịch đồng sàng bao nhiêu năm trời, mà vừa vợ hay là chồng mới vừa chết là người còn lại đó bắt đầu sợ rồi. Có cô Phật tử đó, chồng mới chết cái cổ kêu hết bầy con bầy cháu về nhà. Mấy đứa con mấy đứa cháu sợ rồi, tưởng rằng vì cha mình ông mình mới chết, cho nên bà mình mẹ mình sợ buồn rồi cái cứ quay quần bên bà. Ai nhà quay quần chơi bên bà cái chiều tối thì mới nói thôi má ở nhà má ngủ nha má, tối rồi con về nhà con. Bà không chịu, hỏi sao? Bà nói sợ ma. Mới ngày nào vợ chồng bây giờ mới vừa chết thôi là bắt đầu biến thành ma rồi, sợ rồi. Tình đời là vậy đó quý vị. Cho nên nói cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Khi đại hạn đến mạnh người đầu người đó ra đi, không ai đi chung với mình một đường đâu quý vị. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử trở về sống một đời sống giác ngộ tỉnh thức, để nhận rõ cái nào là giả, cái nào là thật. Cái thân này là cái vật chết thôi à, trước sau gì cũng trả về cho đất nước gió lửa. Nhưng trong cái giả này có cái thật đó quý vị. Cái thật đó là gì đây? Là trí tuệ. Trí tuệ là chân thật nha. Tại sao hàng ngày chúng ta không do lo vun bồi phát triển cái thật đó, nuôi dưỡng cái thật đó, mà cứ nuôi dưỡng cái giả này không? Hàng ngày cho cái thân mình ăn ngon nè, mặc đẹp, ngủ chỗ ấm chỗ êm, cái gì tốt lành cũng dành để nuôi dưỡng nó. Nhưng xin hỏi quý Phật tử, có nuôi dưỡng tâm của mình, nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ là cái thật hay không? Nuôi dưỡng nó bằng cái gì? Nuôi dưỡng tâm của mình bằng cái gì vậy quý vị? Người Phật tử chúng ta nuôi dưỡng nó bằng dưỡng chất Phật Pháp. Phật Pháp là dưỡng chất để nuôi tâm. để giúp cho trí tuệ được phát sinh. Cho nên cái đó là cái thật, chúng ta nên nuôi dưỡng, nên phát triển. Liễu Minh trưởng lão dạy như vậy đó, dạy rằng đừng vì vật chất này mà lo toan, mà hãy vì cái sống kia mà mưu tính. Khi nào quý vị hằng ngày quán niệm cái thân này giống như là một vật chết, chết ở đây trong 100 phần sống chết hết 90 phần rồi, trong 10 phần sống chết hết 9 phần rồi, còn 1 phần thôi, đó là gì? Còn phải ăn, phải mặc, còn phải sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà chỉ 1 phần thôi quý vị. Còn 9 phần kia mình xem như mình là người đã chết. Do đó mà Hòa Thượng Tuyên Hóa, một cao tăng cận đại gần với thời đại chúng ta, Ngài đã tự đặt cho mình một cái biệt hiệu, đó là Mộ Trung Tăng. Tại sao gọi là Mộ Trung Tăng? Tức là vị tăng đã nằm trong phần mộ. Đối với huynh đệ xuất gia vào chùa của tụi con, Ngài làm lễ xuất gia, thầy của tụi con mới dạy như thế này: các con ngày nay phát bồ đề tâm xuất gia chấm tính nhập đạo, thì các con nên nhớ rằng khi cạo bỏ mái tóc của mình rồi thì phải xem như người đã chết, người bước vào trong cổ quan tài đóng nắp lại rồi. Tức là danh lợi tình tiền ngũ dục lục trần ở trên thế gian không còn mê nhiễm đắm trước nữa, phải xem như người đã chết rồi vậy đó. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài đặt cho mình một cái biệt hiệu là Mộ Trung Tăng, vị tăng nằm trong phần mộ. Và Ngài lại có một biệt hiệu thứ hai, Hoạt Tử Nhân, tức là người đã chết nhưng mà vẫn còn sinh hoạt, đi đứng nói năng hàng ngày. Hoạt Tử Nhân, hai cái biệt hiệu đó vừa kêu gọi tới tên mình, Mộ Trung Tăng hay là Hoạt Tử Nhân, là nhắc nhở cho mình một bài pháp rồi, phải không? Phải quán niệm, phải quán niệm sống ở giữa cuộc đời này phải xem như mình là người đã chết rồi. Đừng tham đắm mê nhiễm ngũ dục lực lục trần, cái đó là cái giả quý vị ơi. Trở về với Phật tánh của chính mình, có nghĩa là người đó phải sống một đời sống giác ngộ tỉnh thức. Và bây giờ chúng ta trở về với tự tánh pháp bảo của mình. Hằng ngày mình nghe học giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật là những phương pháp, là bản đồ chỉ đường cho chúng ta đi. Giáo pháp của Phật là con đường trung đạo ly khai giữa hai mối cực đoan, đó là hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép sát. Giáo pháp của Phật là những phương pháp có công năng chuyển hóa mê lầm để giúp cho chúng ta giác ngộ được chân lý. Giáo pháp của Phật có công năng chuyển hóa những khổ đau để xây dựng cho chúng ta một đời sống an lạc hạnh phúc. Quý huynh đệ chúng ta nghe cái đại nguyện, trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà có một đại nguyện. Nguyện đó Đức Phật A Di Đà ngoài nguyện rằng nhân dân thế giới cực lạc có được thần túc thông bay đi tự tại khắp tất cả mọi nơi, cũng giống như là một bữa ăn vậy đó, bay đi khắp cảnh giới của mười phương chư Phật, bay đi khắp tất cả các nơi nhờ thần túc thông đó. Rất là nhanh. Tại sao chúng ta không tiếp nhận đại nguyện này của Đức Phật A Di Đà? Có thể thông dong tự tại bay lượn khắp tất cả mọi nơi như con thiên nga giữa ao hồ cao rộng, tự do tự tại, không để cho cái gì nó ràng buộc trói buộc mình. Quý vị nhìn thấy những con sâu rộm, tuy nó xấu xí vậy đó nghe, nhưng mà nó có khả năng biến hóa. Nó có thể biến hóa để trở thành một con bướm bay lượn giữa vườn hoa. Ta nhìn những con bướm đang bay lượn giữa vườn hoa kia, quý vị hãy ý thức và quán niệm coi mình có bằng con sâu rộm không. Nói như vậy quý vị nói sao mà cô nói nặng dữ vậy. Nhưng mà sự thật, nếu như con sâu rộm có thể biến hóa để trở thành một con bướm đẹp, một con sâu xấu xí trở thành một con bướm đẹp, thì tại sao chúng ta không nương vào giáo pháp của Phật để rồi biến hóa, chuyển hóa một con người xấu ác trở thành một người thánh thiện, phải không? Một con sâu xấu xí mà nó trở thành con bướm đẹp, để rồi nó bay lượn. Ai dạy cho nó, ai dạy cho nó phương cách bay lượn đó, ai dạy cho nó cái công năng biến hóa đó? Chúng ta còn có được người dạy nha, dạy cho mình phương cách để biến hóa, để chuyển hóa những thói hư, những tật xấu, để biến hóa mình từ một kẻ phàm phu trở thành một bậc thánh nhân, từ một chúng sinh đầy dẫy những phiền não khổ đau để trở thành một con người giác ngộ. Nương vào Phật pháp có thể chuyển hóa, giống y hệt như con sâu rộm, nó biến hóa để trở thành con bướm đẹp vậy. Quý huynh đệ nhìn thấy những con bướm bay lượn trong vườn hoa cũng là một bài thuyết pháp rất là giá trị, ý nghĩa đối với chúng ta. Mình phải hơn con sâu rộm kia. Bằng giáo pháp của Phật, nương theo giáo pháp của Phật để tu, để học, để sống giữa cuộc đời này, chúng ta chuyển hóa những thói hư tật xấu của mình để có thể tự tại bay lượn giữa bầu trời tự do hạnh phúc mà không có cái gì trói buộc mình cả. Ai làm được như vậy gọi là con người giải thoát đó quý vị ơi. Cho nên nói giáo pháp của Phật chỉ hướng đến một mục đích duy nhất, đó là giải thoát khổ đau. Cũng giống như nước trong trong sông khi chảy về biển cả thì nó chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Cũng vậy, tám muôn bốn ngàn pháp môn tu tập mà Đức Phật dạy bảo đây, chúng ta gọi là pháp, đều hướng đến một mục đích duy nhất là giải thoát khổ đau cho chúng sinh. Mà muốn giải thoát khổ đau, ta phải nương vào giáo pháp để tu hành. Ngày hôm nay quý Phật tử có trở về nương tựa với giáo pháp không? Mà trở về nương tựa với giáo pháp còn có nghĩa là trở về nương tựa với tự tánh pháp bảo, là pháp tánh từ bi bình đẳng không phân biệt đó quý vị ơi. Mình sống phải biết yêu thương, phải có cái tâm từ bi, phải biết yêu thương. Yêu thương ai đây? Bản thân mình chỉ yêu thương cái tự ngã của chính mình, yêu thương cái mạng mọc của chính mình, chứ không có yêu thương ai cả. Bây giờ mình học theo Phật, học theo giáo pháp của Phật, phải sống biết yêu thương, có tâm từ bi. Lòng từ thì hay ban vui cho chúng sinh, lòng bi thì hay cứu khổ cho chúng sinh. Nếu như nói đến lòng từ bi yêu thương đó thì có bốn loại từ bi mà quý vị cần phải nắm vững. Thứ nhất gọi là ái duyên từ bi. Ái duyên từ bi có nghĩa là từ bi mệnh danh nghĩa mà thôi. Nói là yêu thương nhưng với điều kiện tôi, ai làm vừa lòng tôi yêu, tôi thích thì tôi mới từ bi với người đó. Làm trái ý tôi thì tôi không thể nào từ bi với người đó được. Mới hồi đầm tháng 7 ở chùa tụi con, có sáng sớm nọ, mới vừa 5 giờ sáng thôi, có một cô Phật tử đi đến chùa rất sớm. Và cô đi đến bàn thư ký nhờ quý cô ghi tên để cầu an cho gia quyến và cầu siêu cho cửu quyền thất tổ. Khi cô ghi tên xong rồi, cái cô đọc cái tên đó luôn. Con thấy ví dụ như Phạm Văn A, cô đọc Phạm Văn A, quý cô mới ghi tên Phạm Văn A vô. Cái cô cúng dường tiền tam bảo xong rồi, cái cô đi ra uống ly nước, không biết cô suy nghĩ sao, cô quay trở lại. Cái cô mới nói: cô ơi cô, cho con mượn cái danh sách hồi nãy đi. Cái quý cô nói: em bộ ghi tên lộn hay là có thiếu sót cái gì không? Cái cô nói: gạch cái tên này giùm con, gạch cái tên Phạm Văn A ra. Cái quý cô nói: vậy tụi con hồi nãy ghi lộn hả? Hay là cô đọc lộn? Cái cô nói: không có lộn, Phạm Văn A là chồng của con nghĩ lại rồi. Con đâu có ngu gì đi cầu an cho nó để nó đi cặp bồ với người ta. Không có ngu gì đi cầu an cho nó để nó đi cặp bồ với người ta. Ban đầu thì đi ghi tên cầu an cho chồng, nhưng mà suy nghĩ lại sao vô gặp tên ra. lấy cái viết gạch cái rẹt vậy đó, gạch tên ra chừa nó ra. Đâu có ngu gì đi cầu an cho nó đi cặp bồ với người ta. Cái lòng từ bi của chúng sinh là thế đó, mà gọi là ái duyên từ bi. Thương nhau ghét nước đục cũng cho là trong, nhưng mà ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chê nhơ. Thương nhau thì trái ấu cũng cho là tròn, ghét nhau bồ hòn cũng cho là méo. Đó là tình, tình thương yêu tạm bợ giả dối ở giữa thế gian này, không đáng tin tưởng nha. Loại từ bi thứ hai ta gọi là chúng sinh duyên từ bi. Đó là lòng từ bi khi nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh, ta xem như nỗi khổ của chính mình, xem tất cả chúng sinh đều có khả năng Phật tánh và đều là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của ta. Cho nên ta thấy nỗi khổ của chúng sinh, ta phát khởi cái tâm từ bi yêu thương giúp đỡ, cái đó gọi là chúng sinh duyên từ bi. Loại từ bi thứ ba là pháp duyên từ bi, tức là lòng từ bi của các hàng Bồ Tát. Các hàng Bồ Tát quán thấy chúng sinh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình và cũng là chư Phật đời vị lai. Cho nên hàng Bồ Tát với cái tâm lợi tha đó luôn luôn lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Đó gọi là pháp duyên từ bi, quán thấy cái pháp tánh từ bi bình đẳng không phân biệt khởi lên, quán thấy rõ chúng sinh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình và cũng là chư Phật đời vị lai, mà lòng từ bi phát khởi, cái đó gọi là pháp duyên từ bi, là lòng từ bi của hàng Bồ Tát. Và loại từ bi thứ tư gọi là vô duyên từ bi. Tại sao gọi là vô duyên? Bởi vì không do bất kỳ một nhân duyên nào, lòng từ bi đó bình đẳng không phân biệt ban rải cho chúng sinh như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng bình đẳng ban phát hạnh, ban phát ánh sáng đến với tất cả không phân biệt đồng bằng hay là cao nguyên hay là núi non gò ngổng gì. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng vẫn ban phát. Thì lòng từ bi của chư Phật bao la, không do bất kỳ một nhân duyên nào, ta gọi là vô duyên từ bi. Và vì rộng lớn bao la không phân biệt cho nên gọi là đại từ đại bi đó quý vị. Đó là lòng từ bi của chư Phật, được ví như là tấm lòng của bà mẹ thương con. Dù đứa con có ngỗ nghịch, có bất hiếu, nhưng cha mẹ cũng không bỏ rơi con, phải không? Dù chúng sinh có ngang ngạnh, can cường khó giáo hóa, nhưng Đức Phật vẫn từ bi bình đẳng giáo hóa không phân biệt. Ngày hôm nay chúng ta trở về với pháp tánh từ bi và bình đẳng không phân biệt chấp trước đây, cho nên sống bình đẳng đối với mọi người, không phân biệt kẻ thân người sơ, mà quán thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do đó luôn đem cái tâm yêu thương giúp đỡ cho tất cả mọi người, đem cái tâm yêu thương đó để che chở, để tha thứ cho tất cả chúng sinh. Đó gọi là trở về với pháp tánh từ bi bình đẳng, là cái tự tánh pháp bảo, là cái sẵn có của chính mình đó quý vị. Nhưng hỡi ơi phàm phu của chúng ta, nói là bình đẳng thì không thể nào bình đẳng được. Tắm gội xong rồi xà bông tắm, xà bông gội đầu riêng, xà bông chà chân riêng, rồi cái khăn lau mặt riêng, cái khăn lau chân riêng. Nội cái thân của mình, cái đầu với cái chân mình cũng phân biệt, chứ đừng nói là mình bình đẳng với ai. Sở dĩ nói bình đẳng không phân biệt ở đây có nghĩa là không khởi tâm hơn thua, tranh chấp, lấy bỏ, cũng như không khởi cái tâm hân sơ, mà luôn trải cái tâm yêu thương, bình đẳng, chia sẻ cho tất cả. Nói về phần này thì con nhớ câu chuyện. Cái tháp mộ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma được xây dựng tại núi Hùng Nhĩ. Lúc đó, Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền hân hành đến nơi ngôi tháp mộ này. Ngài chính là truyền nhân đời thứ 11 của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là trải qua 11 đời rồi. Đến Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, Ngài đến ngôi tháp mộ được đặt tại núi Hùng Nhĩ này. Ở nơi tháp mộ có một vị tăng phát nguyện ở đó trọn đời để thắp hương dâng hoa. Thấy ngài lâm tế đến, vị tháp chủ này gọi ông ta là tháp chủ bởi vì người chủ giữ ngôi tháp. Vị tháp chủ này mới hỏi: "Thiền sư lâm tế về chứ, xin hòa thượng cho biết ngài muốn vào lễ Phật trước hay là vào lễ tổ trước?" Vào lễ Phật trước hay là vào lễ cái tháp mộ của tổ trước? Vậy xin hỏi câu này đến với toàn thể quý Phật tử: khi quý vị vào chùa, quý vị lễ Phật trước hay là lễ tổ trước vậy? Tại sao? Tiên lễ trụ trì, hậu lễ Thích Ca, phải không? Trước thì lễ các vị tổ, là các vị trụ trì nhiều đời nhiều kiếp, tổ tổ tương truyền đó. Rồi sau mới lễ Thích Ca. Cũng giống như thế, vị tháp chủ này hỏi thiền sư lâm tế: xin hỏi hòa thượng, hòa thượng lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Thiền sư lâm tế trả lời rằng: ta chẳng lại Phật cũng chẳng lễ tổ. Tháp chủ mới ngạc nhiên nói: nếu không lễ tổ, không lễ Phật thì tháp chủ đến đây, hòa thượng đến đây để làm gì? Tháp chủ hỏi hòa thượng lâm tế vậy đó: đến đây để làm gì? Phật có lỗi gì với ngài mà ngài không lễ? Tổ có lỗi gì với ngài mà ngài không lễ? Thiền sư lâm tế mới bảo rằng: vậy chứ Phật và tổ có ân gì với ta mà ta phải lễ? Buông bỏ cái vọng chấp hai bên đi, buông bỏ vọng chấp hai bên đi thì mới chứng nhập vào ý của tổ, mới đạt được cái ý của tổ. Thiền sư lâm tế khai thị cho vị pháp chủ buông bỏ vọng chấp hai bên, tức là buông bỏ cái tâm phân biệt đi. Lễ Phật trước cũng được, lễ tổ trước cũng được, không có sao hết. Nếu con nói thí dụ nghe quý Phật tử, từ ở ngoài cổng của chùa Vạn Hạnh bước vào đây, quý vị đi thẳng vào đây thì gặp Phật trước quý vị lễ Phật, ra ngoài sau gặp tổ lễ tổ. Đừng có chấp, đừng có chấp là tôi phải đi vòng ra phía sau tôi lễ tổ trước rồi tôi mới lên đây tôi lễ Phật. Nếu như không có Phật nói ra giáo pháp thì làm sao chúng ta có đủ duyên nghe học Phật pháp, phải không? Rồi nếu như Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm, giáo pháp của ngài được truyền thừa đến ngày nay là do tổ tổ tương truyền, chư tăng ni thay Phật hoằng truyền giáo hóa. Cho nên có nhiều người lại chấp vào đó và bảo rằng Phật nhập Niết Bàn mấy ngàn năm, giáo pháp được truyền thừa là do nhờ tăng nhờ tổ, cho nên tôi vào tôi phải xá tổ trước, lễ tổ trước. Rồi bây giờ người ta hỏi lại nè nghe, nếu nói như vậy không có Phật thì ai nói ra giáo pháp, phải không? Nếu không có Phật thì ai nói ra giáo pháp? Mà không có pháp thì người đâu có cần người truyền thừa, cũng vô dụng thôi. Do đó kính khuyên quý vị buông bỏ cái vọng chấp hai bên, vào chùa lễ Phật trước cũng được, lễ tổ trước cũng chẳng có sao. Vậy mà có hai huynh đệ nọ đi đến chùa tu học Bát Quan Trai nhiều năm rồi, đi vào chùa cái cô này cổ vô, đi ngõ trước cổ vô, cái cổ lễ Phật trước. Cái cô kia kéo lại nói: bà đi chùa bao nhiêu năm rồi vậy mà có nhiêu đây cô không biết nữa, vô chùa thì lễ tổ trước rồi mới ra lễ Phật. Cái cô đó cũng mới hỏi lại huynh đệ đồng tu của mình, cái bà bắt lỗi mình đó nha: tôi hỏi bà không có Phật thì ai nói ra giáo pháp, ai chỉ đường cho mình đi, phải không? Rồi cái người kia lại bảo rằng nếu có Phật nói ra giáo pháp mà không có người truyền thừa, Phật nhập Niết Bàn rồi, ai truyền thừa, ai dạy lại cho mình, ai giáo hóa mình, ai truyền dạy cho mình đây, thì phải có tổ. Cho nên vào lễ tổ trước. Có nhiều đó mà đem đến hỏi thầy trụ trì: xin thầy trụ trì giúp cho con một câu trả lời chính xác, vào chùa lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Do đó thiền sư lâm tế trả lời câu hỏi của tháp chủ: ta không lễ Phật cũng không lễ tổ, buông bỏ vọng chấp hai bên đi. Thấy không? Ý dạy chúng ta hãy buông xả cái vọng chấp hai bên, chứ không có nghĩa là quý vị vào không lễ ai hết nha. Tiên học lễ, hậu học văn. thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần, sự tướng môn trung bất xả nhất pháp. Thực tế nói về lý thì không nhiễm ô bất cứ một cái gì, không dính mắc một cái gì, nhưng mà về phần sự tướng hành trì thì không xả bỏ một pháp nào cả. Quý vị hiểu hai câu này phải không? Về cái thực tế thì nói lý thì nói rốt ráo vậy đó, để cho mình xả bỏ cái vọng chấp thôi. Còn cái sự hành trì thì không xả bỏ bất kỳ một cái pháp nào. Một việc nhỏ lễ Phật, một việc nhỏ chắp tay xá chào, chúng ta cũng phải giữ đúng lễ nữa quý vị, không thể bỏ qua nha. Do đó chúng ta trở về với cái pháp tánh bình đẳng không phân biệt, có nghĩa là xả bỏ cái chấp hai bên đi quý vị. Hơn, thua, lấy, bỏ, thị, phi, khen, chê, đắc, thất, xả bỏ hết đi. Ai hơn thua để họ ở cõi ta bà, còn ta nhất tâm niệm Phật, ta trở về nhà Tây Phương. Thấy không? Hơn thua làm chi? Được mất hơn thua, lấy bỏ, khen chê, thị phi, không có lợi ích gì. Xả bỏ cái chấp hai bên này gọi là trở về với pháp tánh bình đẳng không phân biệt. Vào triều đại nhà Tống, Phật Ấn Thiền Sư là một vị thiền sư nổi tiếng, kết bạn cùng với Tô Đông Pha. Một hôm nọ, Tô Đông Pha và Tần Hiếu Du cũng là hai người bạn mến mộ về Phật Pháp, đang ngồi uống trà, thấy một người nọ ăn xin đi ngang qua, mình mấy của ông ta đầy cấu bẩn, cho nên rận rịp, mấy con rận con rịp bò đầy mình hết. Ông ta ngứa gãi tùm lum. Tô Đông Pha mới nói như thế này: do cấu bẩn trên thân mới sanh ra rận rịp như vậy. Tần Hiếu Du không chịu. Tần Hiếu Du nói rằng cấu bẩn trên bông vải chứ không phải trên thân. Cấu bẩn trên bông vải sanh rận, sanh rịp chứ không phải cấu bẩn trên thân. Có nhiêu đó mà Tô Đông Pha, Tần Thiếu Du hai người tranh chấp. Người thì nói cấu bẩn từ nơi thân, người thì nói cấu bẩn từ nơi bông vải, từ nơi cái áo lâu ngày không thay không giặt đó, nó sanh ra rận rịp. Rồi hai người mới đem đến câu chuyện này và thách đố với nhau, nói rằng nếu đi đến hỏi Phật Ấn Hiền Sư, Phật Ấn Hiền Sư nói rõ ràng rồi, ai thua thì phải bị phạt một chầu. Hai người đến gặp Phật Ấn Hiền Sư thì Tô Đông Pha nói cấu bẩn trên thân sanh ra rận, Tần Thiếu Du nói cấu bẩn trên bông vải sanh ra rận. Hỏi vậy chứ, xin Hiền Sư cho biết ai đúng ai sai, ai phải ai quấy, ai thắng ai thua. Thì lúc đó Phật Ấn Hiền Sư trả lời rằng cấu vải trên thân thì nó sanh ra cái mình của con rận, còn cấu bẩn trên cái bông vải nó sanh ra nhiều chân của con rận. Huệ, thấy không? Cấu bẩn trên thân thì sanh ra cái thân mình của con rận, còn cái cấu bẩn trên bông vải thì nó sanh ra nhiều chân của con rận. Thì hai bên đều huệ. Rồi Ngài mới khai thị bằng một bài kệ như sau: gió hỏi một cây rẽ hai đàn, cành nam ấm áp cành bắc hàn. Ý tổ hiện tiền bài một đoạn, một mảnh sang đông mảnh sang tây. Ý tổ hiện tiền bài một đoạn, một mảnh sang đông mảnh sang tây. Gió thổi một cây nhưng mà rẽ qua hai đàn. Ý nói cái chân lý thì có một, chân lý thì có một thôi nha, nhưng mà cái vọng chấp của con người thì có hai. Do đó giống như cái làn gió thổi qua một cái cây, nhưng mà ở tại sao ở cái cành nam thì nó ấm áp, một đất nước Việt Nam của chúng ta, nhưng mà miền Nam thì ấm áp, quanh năm ấm áp và thường nóng nực, còn ở miền Bắc giờ này rét đó quý vị. Cũng vậy, cành nam thì ấm áp, còn cành bắc hàn, một cái làn gió thổi qua mà tại sao lại có khác biệt như vậy, phải không? Chân lý là có một thôi, nhưng mà do nhân duyên, do cái duyên đó, mình hãy tùy duyên đi, chấp chi. Nói là cấu bẩn trên thân sanh ra con rận, còn người kia nói là cấu bẩn trên bông vải, cái nào cũng được. Do đó Phật ấn hiền sư xử huề bằng cách cấu bẩn trên thân sanh ra mình con rận, cấu bẩn trên bông vải sanh ra chân của con rận. Và giải bài kệ rằng: gió hỏi một cây rẽ hai đàn, cành nam ánh ấm áp cành bắc hàn. Ý tổ hiện tiền bài một đoạn, một mảnh sang đông mảnh sang tây, tất cả chúng ta hãy tùy thuận các duyên, đừng bao giờ chấp mắt mà sanh ra chướng ngại. Tùy thuận các duyên đi quý vị. Trở về với pháp tánh của mình, giữa cuộc đời này những cái gì chúng ta làm hết khả năng của mình, tận tâm tận lực rồi mà kết quả nó là như vậy, chúng ta vui vẻ chấp nhận. Bởi vì mình biết rõ tùy duyên, phải không? Biết sống tùy duyên là thế đó. Tùy duyên có nghĩa là tùy thuận các duyên, không chướng ngại thì niết bàn sanh tử tở không qua. Niết bàn sanh tử giống như qua đốm giữa hư không mà thôi. Sống ta không ham thiên đường thì chết ta đâu có ngán gì địa ngục. Tùy thuận các duyên, không chướng ngại là thế đó. Ai sống một đời sống biết yêu thương, biết bình đẳng, không phân biệt cao thấp hơn thua, lấy bỏ thương ghét bỏ hết đi quý vị, chỉ trải cái tâm bình đẳng đối xử với nhau, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, và nhận rằng tất cả đều là Phật, đều là Bồ Tát, chỉ có một mình ta là phàm phu thôi. Chứ đừng cho rằng chỉ có một mình ta là Phật là Bồ Tát, còn tất cả là ma là quỷ thì sẽ bị ma quỷ này nó phá mình đó quý vị ơi. Tại vì mình còn có cái tâm vọng chấp phân biệt, cho nên nhìn thấy nói có cô Phật tử đó nha, cổ mới than với con, mới nói sư cô ơi, con muốn tu dữ lắm mà con bị quỷ nó phá con. Hỏi quỷ là ai? Quỷ là những người bạn làm chung, đồng nghiệp làm chung với con, nó phá con mỗi ngày luôn vậy đó, nó không thể nào tu được. Tại sao mình thấy người ta là ma là quỷ mà mình không thấy người ta là Phật là Bồ Tát đang khảo hạch, đang hỏi bài mình, thấy không? Người ta khảo hạch hỏi bài thi mình đó. Mình muốn vào cái trường thi Phật, mình muốn vào trường đại học cực lạc thì phải trải qua những cuộc thi trắc nghiệm, mà trắc nghiệm khảo hạch đó tất cả mọi người chung quanh đều là thầy có quyền khảo hạch hỏi bài mình. Một đứa con nít nó hỏi bài mình, nó khảo hạch mình với một câu: bà hai ơi, sao bà hai đi chùa mà bà hai còn hung dữ quá. Lúc này mà nổi sùng lên rồi nghe, chửi mắng đứa nhỏ đó, giận phiền não nhảy đông đổng. Lúc đó chúng ta có tu được chưa quý vị? Rớt rồi phải không? Trúng tuyển không? Rớt. Bị nhỏ chấm bài rớt. Nhỏ nít nó vẫn có thể chấm bài thi cho chúng ta, và nó chấm rớt mình đó. Mình có thể bị rớt không biết bao nhiêu lần ở những cảnh duyên bên ngoài như vậy đó. Cho nên đừng thấy người ta là ma là quỷ mà thấy người ta là Phật đi. Phật đang thử lòng tôi, Bồ Tát đang thử tôi đó. Tôi cảm ơn các vị Phật, cảm ơn các vị Bồ Tát đã trắc nghiệm coi cái công năng tu hành của tôi ra sao. Nếu không nhờ các vị trắc nghiệm, tôi tưởng tôi là Phật thiệt rồi. Ai ngờ nhờ các vị trắc nghiệm cho nên tôi mới biết tôi là Phật dởm, còn chưa là Phật thật. Cho nên xin cảm ơn các vị thật nhiều, thấy không? Nếu người ta nói đúng thì mình cảm ơn người ta, nếu người ta nói những lời nói vu khống giá họa thì mình xin cảm ơn người ta, bởi vì những người đó đã giúp mình tiêu trừ nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng của mình quá nhiều, nghiệp của mình tạo ra trong quá khứ quá nhiều đi, mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải tiêu trừ nghiệp chướng mới giảng sanh. Do đó để cho người ta tiêu trừ nghiệp chướng cho mình đi, cảm ơn các vị giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng để có thể nhẹ nhàng thông dong tự tại trở về quê nhà của mình. Đừng có khởi tâm hơn thua tranh chấp, hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng, không có kiêng nể ai đâu quý vị ơi. Do đó quy y pháp ta gọi là quy y chấm, tức là trở về
sống một đời sống chân chánh, không còn tà vại nữa nha. Mà đời sống chân chánh này được biểu hiện qua con đường tám ngành, ta gọi là bát chánh đạo đó. Chánh kiến là nhận thức thấy hiểu chân chánh, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là những hành nghiệp của thân, của khẩu, của ý chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng sống chân chánh, chánh tinh tấn có nghĩa là siêng năng tinh tấn đoạn ác tu thiện, chánh niệm đó là giữ cái niệm của mình chân chánh. Mà niệm đây, nhịn chân chánh đây, ta gọi là chánh niệm, chính là niệm Phật. Niệm Phật là chánh niệm đó quý vị ơi. Rồi chánh định có nghĩa là tu tập giúp cho tâm mình an định, mà hướng đến một mục đích phát huy trí tuệ, giải thoát giác ngộ, chứ không cầu phước báo nhân thiên. Cái đó ta mới gọi là chánh định. Có nhiều người cũng tu tập thiền định, nhưng mà hướng đến mục tiêu là cầu thần thông, có được thần thông để có được danh vọng lợi dưỡng, thì cái đó không phải là chánh định. Mà chánh định ở đây là giữ tâm an định để phát sinh trí tuệ, đạt được sự giải thoát giác ngộ, mới gọi là chánh định. Nương vào con đường chân chánh tám ngành đã tu tập, sống một đời chân chánh như vậy, gọi là quy y pháp, tức là trở về với đời sống chân chánh, không còn tà nữa ha. Rồi quy y tăng là gì? Là trở về với chư tăng, nương tựa với chư tăng, là các vị xuất gia sống đời sống thanh tịnh và hòa hợp, cũng có ý nghĩa là trở về với tự tánh thanh tịnh của chính mình, sống không bị nhiễm ô, sống trong trần mà không mê nhiễm mùi trần, là quý vị đã trở về với tăng tánh của mình rồi đó, là cái vốn sẵn có của mình mà. Bản tánh tánh thanh tịnh là cái sẵn có của mình, nhưng mà bây giờ mình không còn tịnh nữa, mà mình bị nhiễm. Cái hồ nước trong veo của mình đã bị cấu bẩn, đã bị rác rến, đã bị bùn lầy, đã bị bèo đặc nghệt ở trong đó rồi quý vị. Hằng ngày mình phải lóng cho hồ nước tâm của mình được tịnh đây. Nó đang bị nhiễm, bây giờ mình lóng cho nó được tịnh. Lóng bằng cách nào đây? Đem một câu hồng danh A-di-đà Phật, được ví như là một viên định thủy châu, có thể biến nước đục thành nước trong, biến cái nước nhiễm thành nước tịnh đó quý vị. Lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật, nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật để thanh tịnh tâm ý của mình đi quý vị ơi. Đừng mê nhiễm hồng trần nữa. Cái tâm mê, tâm nhiễm đây, sống ở trong bùn mà mê nhiễm mùi bùn. Còn ta giống như hoa sen, sống ở trong bùn lầy nhưng mà không mê nhiễm bùn lầy đó. Quý vị có nghe bốn câu ca dao ca ngợi về hoa sen không? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bây giờ con quả thêm bốn câu nữa để ca ngợi về Đức Phật. Ngài giống như hoa sen vậy, cho nên con bảo rằng cuối sinh lại đấng đại hùng, Ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Ngược lại, đối với toàn thể quý Phật tử đây, con xin kính tặng quý vị bằng một bài thơ bốn câu. Sen ở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ không nhiễm nước không hôi, sống giữa cảnh trần nào vướng bụi, hương thơm đạo đức tỏa cho đời. Tất cả quý vị đều là sen hết đó. Ở cõi cực lạc có sen xanh, sen đỏ, sen vàng, sen trắng, thanh sắc, thanh quang, quỳnh sắc, quỳnh quang, xích sắc, xích quang, bạch sắc, bạch quang. Thì ở trong đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay, tất cả cũng là hoa sen hết, đúng không? Mỗi người là một đóa hoa sen, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải sống thanh tịnh, không nhiễm ô. Đừng để mê nhiễm danh lợi tình tiền ở trên thế gian, vì chúng ta nhìn giác ngộ, nhìn thấy rõ rồi, do đó không mê không nhiễm nữa quý vị ơi. Sống ở giữa cuộc đời này giống như hoa sen vươn lên giữa bùn nhơ, giữa nước đục, không có cái gì để cho mình mê nhiễm cả. Dù hiện tại bây giờ quý Phật tử đang sống trong một hoàn cảnh vui sướng cùng cực, vật chất đầy đủ, con cháu nó hiếu thuận với mình, nhưng mà cũng đừng nhiễm nghe quý vị. Phải biết rằng đây là cõi tạm, trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc thật nhàn vui. Tây phương tịnh độ phản hồi, dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường. Đừng mê, đừng nhiễm ở cõi ta bà này nữa quý vị ơi. Dù rằng cuộc sống hiện tại chúng ta có đầy đủ sung túc về mặt vật chất, có đầy đủ tình yêu thương trong một gia đình con cháu hiếu thuận, nhưng ta cũng biết rõ đó là cõi tạm, cho nên không có nhiễm. Không nhiễm danh lợi tình tiền ở giữa thế gian. Cõi này là cõi tạm mà. Thì tất cả những người khách, lữ khách như chúng ta đây, trước sau gì cũng phải rời bỏ cõi tạm này để về thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về nương tựa với tự tấm tăng bảo, sống đời thanh tịnh, không nhiễm ô, làm được không? Trở về là vậy đó. Khi quý vị đã trở về với Phật tánh là bản tánh giác ngộ sáng suốt, trở về với Pháp tánh là bản tánh từ bi bình đẳng không phân biệt, trở về nương tựa với tăng tánh, đó là cái bản tánh thanh tịnh không nhiễm ô, thì ngay bây giờ quý vị đang thừa hưởng một gia sản, một tài sản rất quý báu, mà tài sản đó không có một thứ gì trên thế gian này có thể sánh ví được. Tiền bạc không sánh được, vàng ngọc châu báu không sánh được. Đó chính là cái quý báu nhất mà ta gọi là tự tánh tam bảo, là tài bảo quý nhất ở trên thế gian đó quý vị. Có tiền mà không biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ đúng nghĩa, ăn chơi trác tán sa đọa, để rồi mắc phải chứng bệnh nan y thời đại sida. Như vậy có đem lại hạnh phúc không? Nhưng chúng ta nghèo nha, không bằng người ta, ngày nào cũng chạy gạo ăn từng bữa. Mà ta biết rõ rằng các pháp ở trên thế gian vốn dĩ vô thường, ta tin sâu vào đạo lý nhân quả, cho nên ta bằng lòng với đời sống hiện tại của mình, không oán không trách bất kỳ một ai, thì lúc đó ta mới có được một đời sống an vui. Như vậy là nhờ trở về với Phật, với Pháp, với Tăng mà ta có được một đời sống hạnh phúc an lạc. Do đó mà bảo rằng thiên thượng thiên hạ, tam bảo vi tôn, thế xuất thế gian, tam bảo vi tối. Trên trời dưới trời tam bảo là tối tôn, thế gian xuất thế gian, tam bảo là tối thắng đó quý vị. Không ai bằng Phật, không ai bằng Pháp, không ai bằng Tăng. Cũng như nơi mỗi chúng ta đều có cái tài bảo quý giá, đó là bản tánh giác ngộ, ta gọi là tánh Phật. Bản tánh từ bi bình đẳng, ta gọi là tánh Pháp. Bản tánh thanh tịnh hòa hợp, ta gọi là tánh Tăng. Ai trở về nương tựa và sống một đời sống giác chánh tịnh, không còn mê tà nhiễm, thì người đó vĩnh viễn đoạn lìa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Do đó bảo rằng quy y Phật bất đọa địa ngục. Tại vì mình sống một đời sống giác ngộ, không còn mê lầm, mà cảnh giới tối tâm đó là cảnh giới địa ngục mê lầm, mới tạo nghiệp, mới đưa mình vào địa ngục. Bây giờ mình sống một đời sống giác ngộ là bất đọa địa ngục. Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ. Sở dĩ cái nhân để đọa vào đường ngạo quỷ đó là tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ. Bây giờ mình quy y Pháp là trở về với Pháp tánh từ bi bình đẳng, biết yêu thương, biết chia sẻ, cho nên đoạn lìa được cái nhân của đường ngạo quỷ đó là tham lam, bỏng sẻn. Do vậy mà bảo rằng quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa bàn sanh. Cái nhân để đọa vào đòi bàn sanh đó là gì? Đó là cái nhân si mê, không biết rõ phải trái tốt xấu thiện ác chánh tà tội phước, cho nên bị đọa vào loài bàn sanh. Bây giờ chúng ta đã quy y tăng rồi, trở về với tăng tánh của mình, sống một đời sống thanh tịnh, không nhiễm ô đối với sáu trần. Do đó ngay trong hiện tại cuộc sống này, chúng ta sẽ xa lìa được cái nhân để đọa vào đường bàn sanh. Cho nên nói quy y tăng bất đọa bàn sanh, ai thực hiện đúng ý nghĩa của hai chữ trở về đó, Phật Pháp Tăng, đó là chánh, đó là giác chánh tịnh, lìa bỏ con đường mê tà nhiễm. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, người đó đang sống trong cảnh giới niết bàn cực lạc đối với vị ơi. Cuối cùng con xin kể cho toàn thể quý Phật tử nghe một câu chuyện. Có một người nọ, ông này xuất thân từ diện mồ côi. Lúc tuổi nhỏ cha mẹ bỏ rơi, đưa vào diện mồ côi, sống những chuỗi ngày thiếu tình thương, chỉ nhờ vào lòng bác ái của bá gia bá tánh. Đến tuổi trưởng thành ra khỏi diện mồ côi, xây dựng tổ ấm thân hương của mình, lập gia đình, có vợ sanh con. Nhưng mà cái nghèo vẫn đeo đẳng theo ông ta, đeo theo ông ta mấy chục năm trời. Năm ông sáu mươi mấy tuổi đời vẫn còn đi lụm bọc, đi lụm lon, đi móc bọc. Ngày nào cũng đẩy chiếc xe cọc cạch, ta gọi là chiếc xe rùa, đi lụm lon, đi móc bọc. Có bữa trưa đó, nắng chang chang, mệt lả luôn, đẩy một cái cổ xe nặng nề như vậy, cổ họng thì khô rác gì khác, mà rờ trong túi không có đồng xu. Đem bán lon bán bọc ra mới mua được ký gạo đem về cho gia đình. Cho nên đánh đổi lại, việc nhọc nhằn của ông ta là có được hai bữa ăn cho gia đình, cho vợ, cho con. Khát khô cổ họng mà không có miếng nước nào, ông ta mới ngồi xuống dưới gốc cây, ngay cái bóng mát che. Ông ta mới cầm cái nón lá rách te tua quạt vậy nè, nhìn qua bên đường, thấy ở bên đường đó là một ngôi chùa tấp nập người qua lại. Không biết suy nghĩ như thế nào, ông bác này mới đứng dậy, đi thẳng vào trong chùa, nhìn giáo giác ngơ ngác. Có một vị thầy ở trong chùa bước ra mới hỏi: bác ơi, bác cần gì, có cần cái gì không, tôi có thể giúp cho bác được việc gì? Ông bác này mới nói: tôi muốn tìm ông Phật để đòi lại sự công bằng. Tôi tìm ông Phật đòi lại sự công bằng. Vị thầy mới cười và bảo rằng: bác tìm Phật để đòi lại sự công bằng ư? Cuộc sống của bác bị bất công mà. Ông bác này ông nói: tôi tìm Phật, tôi đòi lại sự công bằng. Tại sao người ăn không hết còn kẻ lần không ra? Tại sao người ta sang trọng giàu có, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, còn tôi sanh ra đời từ nhỏ đến lớn bây giờ phải khổ sở đến như thế? Tôi đòi ông Phật trả lại cho tôi sự công bằng này. Trời Phật gì mà không bình đẳng, ban phát hạnh phúc cho muôn loài, mà cho người giàu, người nghèo, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Vị thầy đó nghe ông bác nói như vậy mới bảo rằng: thôi, bác nói là bác muốn gặp Phật để đòi Phật trả lại cho bác sự công bằng, thì bây giờ xin bác ngồi lại ở ngay cái đài Quan Âm đó, bác ngồi một chút đi. Rồi bác nhìn, bác nghe thử coi những người đi đến chùa mà bác thấy ăn mặc sang trọng đó, coi người ta nói cái gì. Ông bác này, ông mới ngồi đó, ông nghe lời thầy, ông ngồi. Ngồi ngay cái đài Quan Âm, cái ban đầu ông bác này thấy một người khoảng chừng tuổi trung niên, cầm nguyên cái cặp táp, mặc nguyên bộ đồ vét bảnh bao lắm, đi đến ngay cái đài Quan Âm quỳ xuống khấn vái. Ông bác lắng tai nghe coi ông này ông nói cái gì. Thì lúc đó người kia mới bảo rằng: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ngài gia hộ cứu con với. Ngài ơi, con mắc nợ nhà nước 20 tỷ, mà bây giờ sắp đến ngày là phải hoàn trả lại. Nếu không hoàn trả lại thì cái công ty của con tôi như bị giải thể luôn rồi. chẳng những như thế mà còn ngồi tù luôn. Bồ Tát ơi, xin cứu con với, cho con giải dây kỳ này được đi Bồ Tát ơi. Nghe 20 tỷ, ông này ông lạnh mình. Mình kiếm tường chục ngàn, còn ông này ông 20 tỷ, tiền đâu mà có mà trả. Rồi khi mà ông ta đứng dậy lui ra, thì lúc đó có một người nọ, cô này cũng đi đến ngay đài Quan Âm, quỳ xuống và khấn nguyện: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Bồ Tát gia hộ cho con. Con giàu có tiền bạc để làm gì mà bây giờ con đang mắc phải chứng bệnh nan y? Bồ Tát ơi, bác sĩ chạy rồi, bác sĩ cho biết sống không đầy 3 tháng nữa, tiền bạc vàng đầy hết trong tủ, bây giờ cũng không cứu được cái bệnh này, bác sĩ bó tay rồi. Bồ Tát cứu con chứ bác sĩ cứu không nổi, tiền cứu không nổi, vàng cứu không nổi. Rồi cái bà ta lui ra. Đến một cái cậu thanh niên nọ, tuổi chừng 18-20 thôi, quỳ trước tượng đài Quan Âm lại bảo: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ngài cứu con với. Bởi vì con bị con bò nó đá con. Con bồ nó đá. Mà cậu ta nói con bò nó đá con, nó gạt con, bây giờ nó đã bỏ con, nó cặp với người khác rồi. Bồ Tát ơi, con buồn quá à. Nó đối xử với con như vậy, nhưng mà con không biết làm sao, con cứ nhớ mãi. Người sao gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Không biết cái duyên gì gặp rồi, bây giờ nó bỏ con mà con vẫn nhớ nó. Rồi khấn nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho nó quay về với con. Rồi người khác nữa, cái cô này tuổi còn trẻ mà đến khóc thúc thích, nói: Bồ Tát ơi, Bồ Tát cứu con với. Con có mắt mà giống như không trồng, thiếu gì người con không lấy. Con lấy phải thằng chồng sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, dài xị. Nó đánh, nó đập con chịu không nổi. Bồ Tát ơi, phận gái lên lên giữa chợ đời, 12 bến nước vượt dòng khơi, rủi thai gặp phải nhầm cái bến đục, cho nên một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Gọi Bồ Tát cứu. Ông bác này ngồi chứng kiến chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà hơn 50 cái gia cảnh khổ đau khác nhau đến xin Bồ Tát cứu khổ. Ông ta mới đứng dậy mỉm cười và nói với vị thầy trụ trì như thế này: Tôi thấy tôi còn sướng hơn mấy cái người này nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng đẩy chiếc xe rùa lọc cọc đi móc bọc lụm lon, mà tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi không phải mắc nợ 20 tỷ, mà tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ con biết nghe lời, vợ hiền con thảo. Tôi không phải chạy nợ trốn nợ, ngày nào tôi cũng lụm lon móc bọc nhưng mà đủ ăn qua ngày. Tôi không phải mang cái thân bệnh tật rề rề, tôi không phải là thất tình, tôi không phải bị người thân đối đãi tệ bạc, thì tôi thấy tôi còn sướng hơn những người này nhiều nữa. Thôi khỏi đòi Phật trả lại sự công bằng, phải không? Bởi vì mỗi người chúng ta sanh ra ở giữa cõi đời này có mỗi một hoàn cảnh khổ khác nhau. Có người khổ vì tiền, có người khổ vì tình, có người khổ vì chồng, có người khổ vì con, có người khổ vì thân bằng quyến thuộc, trăm ngàn vô lượng thứ khổ. Cho nên nói nhân sanh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ. Hay nói rõ hơn, cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ quý vị ơi. Vậy kính gửi một lời khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta, hãy rảo bước nhanh chân để trở về quê hương của mình. Đừng làm người lữ khách lang thang nữa. Mà nãy giờ con gợi ý cho quý vị trở về nương tựa với ai? Với Phật, với Pháp, với Tăng. Hay nói một cách khác là trở về với bản tánh giác ngộ, với cái tánh từ bi bình đẳng không phân biệt, và với cái tăng tánh là thanh tịnh hòa hợp. Nếu ai thật sự trở về như vậy, tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quê nhà. Đó chính là Tây Phương Cực Lạc cố quê. A Di Đà Phật.